Chương 301. Thần công địch tất cứu. Chương 301. Thần công địch tất cứu. Giết. Hứa Chử cùng Điển Vi đem lĩnh 2000 sĩ tốt, giết hướng về phía Kỷ Linh đội ngũ. Giết. Kỷ Linh cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, nếu như xuất lĩnh 5 vạn đại quân triệt vào trong thành, rất có khả năng sẽ bị đối phương trà trộn vào đi, huống chi lúc trước mình đã bị bại một trận, lại bại lời nói, Viên Thuật nhất định sẽ giáng tội. Địch tướng đừng vội tùy tiện, Tiểu Nhi đến vậy. Tiểu Nhi vòng qua Từ Hoàng cùng Điển Vi, liều lĩnh địa nhằm phía Hứa Chử, giết hắn, sau đó trở về thành, tốt xấu sẽ không bị phạt. Hứa Chử một mặt xem thường, trong tay đại đao đột nhiên vung uy thế hùng hực, tới gần hắn sĩ tốt tất cả đều bị hắn một đao chém đổ trong đất, làm Tiểu Nhi vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, Hứa Chử chu vi đã có không xuống 20 bộ thi thể. Địch tướng nạp mạng đi. Tiểu Nhi đại đao trực tiếp bổ về phía Hứa Chử đỉnh đầu. Cong. Hứa Chử nhanh chóng một đao trực tiếp chém bay Tiểu Nhi đại đao, sau đó kéo lại Tiểu Nhi bay, bắt hắn cho tóm lấy. Chết đi cho ta. Tiểu Nhi bị Hứa Chử ném xuống đất, sau đó bị Hứa Chử một đao cho chặt bỏ đầu lâu. Kỷ Linh nhìn thấy Tiểu Nhi bị giết, trong lòng ý lui dần thẳng, một bên mệnh lệnh sĩ tốt điên cuồng tấn công, vừa muốn làm sao triệt vào trong thành đứng ở trên thành tường Viên Thuật, nhìn thấy chính mình đại tướng lại chết rồi một cái, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Trương Vân, Viên Dận, các ngươi xuất lĩnh 3 vạn đại quân, ra khỏi thành hiệp trợ Kỷ Linh, nhất định phải đem Từ Hoàng nhánh quân đội này giết sạch. Nặng 8, 9000 người đối với 8 vạn, hơn nữa phần lớn đều là kỵ binh, đây đối với Từ Hoàng tới nói, là cái không nhỏ thử thách. Sĩ tốt nọ tiễn số lượng có hạn, hơn nữa kỵ binh cực dễ đột nhập bọn họ trận hình, vẫn dùng nọ tiễn không hiện thực, đại đa số thời điểm đều là dùng đao kiếm cùng đối phương liều mạng. Hứa Chử, Điền Vi, hai người các ngươi đem lĩnh 1000 sĩ tốt, cấp giật điểm đối phương chiến mã, chúng ta không thể bộ tốt đối chiến kỵ binh đối phương, quá chịu thiệt. Giết. Từ Hoàng sĩ tốt, còn sót lại hơn 6000 người thời điểm, Triệu Vân, Hoàng Trung, Cúc Nghĩa xuất lĩnh đại quân giết tới. Không được, nhanh vào thành. Viên Thuật quát to một tiếng, ngoài thành sĩ tốt vội vàng triệt vào trong thành. Mau đưa cổng thành bay lên đến. Viên Thuật nhìn thấy Triệu Vân cùng Hoàng Trung sắp vọt tới cầu treo rơi xuống, cuống quýt để sĩ tốt bay lên cầu treo. Chúa công, chúng ta người còn ở bên ngoài, đem cầu bay lên đến. Viên Thuật tăng một hồi rút ra bảo kiếm, chỉ vào cổng thành giáo úy giận dữ hét. Cổng thành giáo úy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bay lên cầu treo. Nhìn thấy bị vứt bỏ sĩ tốt, Viên Thuật trong lòng cũng là không dễ chịu, có thể này tổng so với làm cho đối phương đánh vào trong thành thân thiết. Hứa Chử, Điền Vi, Từ Hoàng, Cúc Nghĩa 4 người các mang 1 vạn sĩ tốt, vây nốt nguyên thị 4 cái cổng thành. Triệu Vân cùng Hoàng Trung đồng thời mai phục tại chu vi, chờ đợi Viên Thuật viện quân đến đóng tại Thái Nguyên quận Nha Lương. Nhìn mình Mưu Sĩ Tân bị hỏi, Tân đại nhân, chúa công đột nhiên phái người đến cầu viên, chúng ta có phải hay không phải nhanh một chút trở lại? Tân bị suy nghĩ một chút nói rằng, có thể vây nốt chúa công gần 10 vạn đại quân, nhân số của đối phương khẳng định không ít, chúng ta cần muốn biện pháp khác. Nhan Lương vội vàng hỏi, biện pháp gì? Nghe nói Từ Hoàng, Triệu Vân cũng đã đến Kỳ Châu, như vậy Hà Đông quận cùng Thượng Đảng quận phòng thủ nên phi thường yếu đuối, chúng ta không bằng công nó tất cứu, chỉ cần uy hiếp đến Hà Đông quận cùng Hà Nội quận, như vậy Triệu Vân liền tự sụp đổ. Nhưng bằng tiên sinh dặn dò, ngươi xuất lĩnh 3 vạn đại quân, tấn công Vinh An, sau đó trực tiếp xuôi nam tấn công Lâm Phần, An Ốc. Ta xuất lĩnh 3 vạn đại quân, tấn công Thượng Đảng quận, tướng quân phải nhớ thôi, chúng ta chỉ vi không công, khiến cho đối phương hồi viên. Nhan Lương thở dài nói, tiên sinh kế này rất diệu. Chương 302, một nô 10 phát, nọ phá vai. Chương 302, một nô 10 phát, nọ phá vai. Thượng Đảng quận Hồ Quan. Nhan Lương nhìn trên thành tường Gia Cát Cẩn, nói rằng, mau mau hiến quan đầu hàng, bằng không ta giết vào quan nội chó gà không tha. Gia Cát Cẩn khinh thường nói, Hồ Quan cao 8 trượng, dày 3 trượng, nếu như ngươi có cái kia năng lực liền giết tới đến đây đi, ta ngược lại muốn xem Viên Thuật đại quân, có phải là đều là rất rưỡi. Hồ Quan đã sớm trải qua gia cố, hiện tại Hồ Quan so với trước đây đầy đủ cao gấp đôi, trên thành tường có thể miễn cưỡng đứng lại 5000 người, coi như là Nhan Lương tự mình công thành, cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề. Nhan Lương tức giận không ngớt, vội vàng mệnh lệnh sĩ tốt chặt cây cây cối, chế tạo khí giới công thành. Nếu như không nhanh chóng công hãm Hồ Quan, tấn công Thượng Đảng quận trị sở trưởng tử, e sợ Viên Thuật bên kia liền muốn gặp sự cố. Gia Cát Cẩn nhìn Nhan Lương đại quân ở chế tác khí giới công thành, hắn không một chút nào hoảng, đi đến quan sau, phân phó nói, chuẩn bị thêm hòn đá, đem cổng thành lấp kín. Nặng. Gia Cát Cẩn quỷ dị mà nở nụ cười, coi như là Nhan Lương có thể đánh hạ Hồ Quan, vậy hắn cũng đến tiêu hao không ít thời gian, đem dưới cửa thành tảng đá mang đi. Dù sao hắn không cần xuất quan, hơn nữa mấy vị đại tướng cũng đã đi tới Kỳ Châu, hắn chỉ cần tự thủ cửa ải liền có thể. Sau một cách giờ, Nhan Lương khí giới công thành đã chế tác gần đủ rồi, nhìn cái kia cao vóc tường thành, Nhan Lương gầm lên một tiếng, cho ta công thành. Hồ Quan sau lưng, Gia Cát Cẩn sớm chuẩn bị tốt nỏ pháo, đã toàn bộ xếp lên, mũi tên toàn bộ trang bị tốt. Những này nỏ pháo đều là trải qua Hoàng Nguyệt Anh cải tiến trải qua, từ lâu lượng lớn trang bị đến trọng yếu mấy cái quân thành, rất bất hạnh Hồ Quan chính là một người trong đó. Nỏ pháo một lần có thể phóng ra 10 chi nỏ tiễn, tầm bắn ở 300 bộ khoảng chừng, trái phải, vật này chính là chuẩn bị công kích khí giới công thành, thế nhưng đối với Gia Cát Cẩn tới nói, hiện tại còn dùng không tới đối phương khí giới công thành quá đơn giản, chỉ có thang mây cùng xung xe, xem tháp tên thứ này, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản tạo không ra. Thế nhưng nỏ pháo phối hợp mặt khác một loại đạo cụ, uy lực nhưng là ghê gớm dung kinh thường. Sở hữu máy bắn đá, toàn bộ đổi dâm dạng rội nổi nóng dầu. Hơn 100 giá máy bắn đá, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Cẩn trang bị được rồi dâm dạng, cũng rội nổi nóng dầu. Vì vật này không xuất hiện bất ngờ, Gia Cát Cẩn cũng không có thiêu đốt, mà là để máy bắn đá trực tiếp ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Đầy trời to lớn vật thể vượt cửa ải sau ném tới, sợ đến Nhan Lương mồ hôi lạnh chảy ròng, này rơi ạ lẽ nào là máy bắn đá? Nghe nói vệ linh khí giới công thành như máy bắn đá, nọ tiễn, tháp tên đều phi thường quỷ dị, ngày hôm nay vừa thấy, quả thực bất phàm, khoảng cách này so với bọn họ máy bắn đá muốn xa nhiều lắm. Chạm, chạm, Chạm. Vô số rơm rạ chồng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, có điều cũng có không may mắn sĩ tốt, bị đập ngay chính giữa. Tuy rằng đây là rơm rạ, nhưng bị như vậy xa khoảng cách ném qua đến, đập chúng mặc dù là chết không được, cũng sẽ biến thành tàn phế. Nhan Lương nhìn thấy trên đất rải rác rơm rạ một mặt phiền muộn, đây rốt cuộc là dùng làm gì? Lẽ nào bọn họ tảng đá đều không chuẩn bị? Nhan Lương nắm lên một cái rơm rạ ngửi một cái, mẹ nó, dầu hỏa. Hắn hoảng sợ nhìn chính đang công thành sĩ tốt, muốn để bọn họ rút về đến, đáng tiếc ra cắt cần không có cho hắn cơ hội này. Phóng hỏa tiễn. Hơn 200 gác nỏ pháo toàn bộ thiêu đốt vài dầu, ở ra cắt cần ra lệnh một tiếng, vèo vèo vèo, toàn bộ phóng ra đi ra ngoài. Nhìn đầy trời hỏa vũ, Nhan Lương cả kinh lòng như cho nguội. Nhanh lùi lại. Tên lửa rơi xuống đất trong nháy mắt, liền thiêu đốt trên đất rội nổi nóng dầu rơm rạ. Ầm. Ngoài thành trong chớp mắt liền trở thành biển lửa. Chương 303. Tuân Du, ngươi muốn dụ ta ra khỏi thành. Chương 303. Tuân Du, ngươi muốn dụ ta ra khỏi thành. Nhan Lương nhìn trên chiến trường, những người bị thiêu chết đi sống lại sĩ tốt, trong lòng tức giận phi thường. Nhưng mà này hồ quan hắn bất luận làm sao là không qua được, lui lại. Nhan Lương đại quân bỏ lại 2-3 ngàn thi thể, liền rút khỏi hồ quan địa giới. Thấn công Vĩnh An trường hợp cũng không khá hơn chút nào. Vĩnh An là Hà Đông quận Bắc cổng lớn, lúc trước vệ ninh vì phòng bị với chưa xảy ra, ở đây thiết trí gần trăm giá bằng sắt tháp tên. Sau đó Tuân Úc sai người lấy tháp tên làm trung tâm, kiến tạo rất nhiều thành nhỏ. Lại sau đó Tuân Du tiếp quản Hà Đông quận sau khi, liền đem những này thành nhỏ nối liền một mảnh, ngang qua gần 20 dặm, trực tiếp phá hỏng toàn bộ hoắc núi lớn cùng Lữ Lương sơn mạch trong lúc đó đường nối. Trường hợp nhìn cái kia liên miên hơn 20 dặm vùng quan, thán phục không ngớt, công trình này lượng e sợ cũng là vệ ninh cái này người không thiếu tiền mới có thể chống đỡ nổi. Trường hợp phó tướng hỏi, tướng quân, chúng ta muốn mạnh mẽ tấn công sao? Mạnh mẽ tấn công? Trường hợp mặt tối sầm, cả giận nói, đi chịu chết sao? Đối phương tháp tên có tới 5-6 trượng cao, so với tường thành cao hơn nữa ra rất nhiều, này nếu như đi đến không bị bắn thành con nhím. Phó tướng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúa công còn chờ chúng ta hấp dẫn quân địch sự chú ý đây. Trường hợp suy nghĩ một chút nói rằng, chỉ có thể nghĩ biện pháp dụ địch ra khỏi thành. Sau đó trường hợp liền để sĩ tốt không ngừng mà mắng trận, mắng mệt mỏi, ngay ở bên dưới thành cùng tên bắn không tới địa phương nghỉ ngơi. Tướng quân, đối phương xảy ra thành sao? Trường hợp nói rằng, nếu như đối phương võ tướng không phải quá thông minh lời nói, nên ra khỏi thành. Trường hợp còn không biết, Vĩnh An thủ tướng Triệu Vân đi tới Ký Châu sau, nơi này phòng thủ công tác liền giao cho Tuân Du đứng ở trên thành tường. Tuân Du nhìn bên ngoài thành cái kia tản mạn trường hợp sĩ tốt, khỏe miệng lộ ra một tia chế nhạo, liền này lừa gạt đứa nhỏ thủ đoạn cũng dám dùng. Người đến, cho bọn họ đưa cái tin, liền nói chúng ta có thể một năm không ra khỏi thành, chính là không biết viên thuật có thể hay không gánh vác được một năm. Tuân Du tin đưa đến trường hợp trong đại trướng, tức giận trường hợp nghiến răng nghiến lợi, mấy lần muốn chém lai sứ, nhưng suy nghĩ một chút, chém hắn cũng không làm nên chuyện gì, huống chi hai quân giao chiến không chém sứ giả. Ta hỏi ngươi, Vĩnh An thủ tướng là ai? Sứ giả vênh váo tự đắc địa trả lời, ta quân mưu sĩ Tuân Công Đạt. Mẹ nó. Trường hợp còn muốn đem Tuân Du lừa gạt ra khỏi thành đây, kết quả thủ thành dĩ nhiên là một cái mưu sĩ, hắn xảy ra thành mới là lạ. Cái nào mưu sĩ gặp đần độn mà ra khỏi thành cùng đối phương đại tướng khiêu chiến đây? Trường hợp bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lùi quân. Trở lại Tấn Dương nhìn thấy đồng dạng tay trắng trở về Nhan Lương trong lòng một trận buồn khổ, này không chỉ không có giải nguyên thị xung quanh, còn đến chế cứu viện thời cơ. Báo, chúa công để hai vị tướng quân xuất lĩnh đại quân, cấp tốc cứu viện. Hai người không thể làm gì khác hơn là xuất lĩnh đại quân, đi trợ giúp nguyên thị, nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới Tấn Dương Tây không tới 100 dặm du thứ, một cái cấp báo để bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Từ phương Bắc cấp tốc tới rồi một thất khoái mã, đi đến bên cạnh hai người, dầm một tiếng ngã xuống đất. Trường hợp nghĩ thầm, tốt xấu nói xong chuyện gì lại chết ta cũng còn tốt, trên người hắn có một phong thư tín, nếu không thì bọn họ thật là liền phiền muộn chết rồi. Trường hợp nhìn một chút, không khỏi lau một cái mồ hôi lạnh. Nhan tướng quân, chúng ta gặp phải phiền phải lớn. Nhan Lương không hiểu hỏi, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Thịnh Châu khó giữ được rồi. Nhan Lương một mặt choáng váng mà nhìn Trường hợp, bọn họ lưu lại quân coi giữ có 4-5 vạn, làm sao có thể khó giữ được? Ngươi đúng là nói a. Mã Đằng xuất lĩnh đại quân đánh vào Nhạn Môn quận, Cao Thuận công Nhạn Môn quan, Mã Đại công Kịch Dương, Triệu Phong công Lệ quan, Mã Đằng xuất lĩnh 3 vạn đại quân định cư định tương quận thiện không trong thành. Chuyện này. Chương 304. Viên thuật cầu hòa. Chương 304. Viên thuật cầu hòa. Bệ hạ, Trường hợp tướng quân cùng Nhan Lương tướng quân viện quân còn chưa tới rồi. Viên thuật nhìn bên ngoài thành đại quân, vẻ mặt buồn thiu, thủ hạ của hắn ngoại trừ Kỷ Linh cũng không có thể xuất quân ra khỏi thành nên địch. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hắn liền muốn vây chết tại đây Nguyên thị trong thành. Viên thuật nhu sĩ, Tư đồ Diêm Tượng đề nghị, bệ hạ sao không hướng về Vệ Ninh cầu hòa? Cầu hòa? Viên thuật lông mày Ninh thành bánh qua trèo, đều lúc này, Vệ Ninh còn có thể cầu hòa. Đùa gì thế? Diêm Tượng giải thích, Vệ Ninh ở Duyện Châu đánh hạ Trần Lưu quận sau khi, liền cũng không còn đi tới, rất lớn một phần khả năng là nhìn Tào Tháo là hắn nhạc phụ phần trên, vừa vặn chúa công có một nữ, sắc đẹp tuyệt mỹ, sao không hiến cho Vệ Ninh, đến cho ta quân tranh thủ thở dốc thời gian. Viên thuật một mặt phiền muốn hỏi, còn có chuyện này? Viên thuật thật giống bắt được nhánh cỏ cứu mạng bình thường, không phải là một cái khuê nữ mà, gả ai mà không gả, nếu như có thể gả cho Vệ Ninh là hắn phúc phận. Thế nhưng, Vệ Ninh thật sự sẽ phải sao? Diêm Tượng nói rằng, chúa công, chuyện này hơi hơi hoạt động một hồi, hay là có thể thành. Viên thuật nhìn quét một vòng hỏi, ai có thể thành kiến? Thị lang Dương Hoàng xung phong nhận được nói, bệ hạ, thần nguyện đến. Được, vậy thì xin nhờ Dương Ái Khanh. Dương Hoàng cưỡi chiến mã thảm thấp phỏng thấp địa ra khỏi cửa thành, nhìn thấy ngoài thành cái kia mắt nhìn chằm chằm mấy vạn đại quân, trong lòng đánh tới thình thịch. Vạn nhất đối phương không nói lời gì đem mình bắn giết, vậy hắn chẳng phải là rất oan? Không nên động thủ, ta là tới đàm phán. Không có được Vệ Ninh đại quân cho phép, Dương Hoàng chỉ có thể đứng ở cửa thành, nhưng mà trên thành tường viên thuật sát thực mỹ mắt kinh hoàng, nghi thầm, ngươi liền không thể đứng xa một chút. Vạn nhất đối phương kỵ binh xông lại, thành này môn có thể đúng lúc đóng kín sao? Khởi bẩm mấy vị tướng quân, trong thành đi ra một người, nói là đến đàm phán. Triệu Vân, Hoàng Trung, Từ Hoàng, Cung Nghĩa, Hứa Chử, Điện Vi sáu người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là xem thường, bọn họ hiện tại không chấp nhận đàm phán, chỉ tiếp thu đầu hàng. Trở về báo cho người kia, trừ phi viên thuật mở thành đầu hàng, bằng không, đừng tốn sức vô ích, phá thành sau khi, món đồ gì đều là chúng ta, trừ phi hắn có quyết đoán một cây đuốc đốt nguyên thị thành. Dương Hoàng nhận được Triệu Vân mọi người hồi phục, một mặt buồn khổ địa trở về trong thành, đối phương nói thật có đạo lý, phá thành sau khi còn giống như thật sự tất cả đều là bọn họ. Khởi bẩm bệ hạ, đối phương không chấp nhận đàm phán, chỉ tiếp thu đầu hàng. Viên thuật tức giận giận sôi lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, vậy hãy để cho bọn họ vây quanh được rồi, ta ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu lương thực. Viên thuật chế nhạo một tiếng, trực tiếp trở về trong phủ, hắn lương thực đầy đủ 10 vạn đại quân một năm cần thiết, căn bản không lo lắng đối phương vây thành. Diêm Tượng khuyên nhủ, bệ hạ này một mực làm hao tổn, đối với ta quân cùng với bất lợi, đối phương ngày hôm qua thật giống tăng binh, một khi đem toàn bộ nguyên thị vây lên đến, ta quân mất đi đối với những khác quận quốc chỉ huy, đến thời điểm nhất định sẽ bị đối phương từng cái đánh tan. Viên thuật bất đắc dĩ nói, bọn họ sĩ tốt sức phòng ngự cực cường, chúng ta muốn lao ra phi thường khó khăn. Tự thụ nói rằng, bệ hạ, nếu như chúng ta đồn công an có binh lực, phá vòng vây mà ra, hay là còn có một chút hy vọng sống. Phá vòng vây. Viên thuật sợ hãi không ngớt, đây chính là hắn thủ đô, há có thể tùy ý vứt bỏ, dân chúng trong thành làm sao bây giờ? Hắn hậu cung làm sao bây giờ? Tân Bỉ nói rằng, tự đại nhân nói có lý, bệ hạ phải làm mau chóng làm ra quyết đoán. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, tha cho ta cân nhắc một phen. Chương 305. Viên thuật quyết định phá vòng vây. Chương 305. Viên thuật quyết định phá vòng vây. Viên thuật trở lại hậu cung thương nghị một hồi, chúng phi tử đều không muốn rời đi, nếu như trong thành 7-8 vạn đại quân đều bảo vệ không được các nàng, ở trên vùng hoang dã, chớ đừng nói chi là. Viên thuật rơi vào tình thế khó xử thời khắc, muốn sống, không cần muốn bỏ thành mới được, Vệ Ninh khí giới công thành, không phải là hắn có thể chống đối phương nhiều ngày như vậy đều không có mạnh mẽ tấn công, khẳng định là đang chuẩn bị công trình khí giới, một khi rất nhiều công trình khí giới công thành, hắn này nguyên thị tưởng thành e sợ kiên trì không được một ngày. Tân Bỉ cùng Điền Phong đi đến Viên thuật nơi ở, hỏi, bệ hạ, có muốn hay không phá vòng đây? Nương nương môn đều không muốn rời đi. Bệ hạ, Vệ Ninh đại quân sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, bọn họ đã biết bệ hạ ở trong thành, nếu như chúng ta không phá vòng vây, đối phương nhất định sẽ tăng binh, đến thời điểm muốn lại phá vòng vây liền phiền phức. Bọn họ cùng Vệ Ninh chênh lệch chính là đối phương võ tướng quá nhiều rồi, nếu như hai bên thực lực kém không nhiều, bọn họ còn có thể háo nổi, hiện tại bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Phá vòng vây. Viên thuật chỉ có thể tiếp thu hiện thực, không đi nữa thật sự liền đi không xong. Điền Phong nói rằng, tối nay Kỷ Linh tướng quân xuất lĩnh 2 vạn sĩ tốt, ở cổng phía nam hấp dẫn đối phương sự chú ý, chờ đối phương hướng nam môn triệu tập binh lực thời gian, bệ hạ tự mình dẫn đại quân từ cổng bắc mà ra, thẳng đến Trung Sơn quốc. Tân Bỉ nói bổ sung, bệ hạ cần khác tìm một người mặc vào long bào, đi theo Kỷ Linh tướng quân trong quân, đến hấp dẫn quân địch sự chú ý. Được. Viên thuật cuống quýt đi dặn dò chính mình mấy cái phi tử, làm cho các nàng trước lúc trời tối thu thập xong hành trang. Báo. Mấy người chính đang bên trong đại trướng thương nghị, có phải là muốn mạnh mẽ tấn công thời điểm, Gia Cát cần phải người đưa tin vào đến rồi. Chuyện gì? Triệu Vân nghi hoặc mà hỏi. Thử Du đại nhân đưa 40.000 tốt chiến mã lại đây. Ồ. Mấy người trong lòng mừng như điên, đây thực sự là giải bọn họ khẩn cấp, có kỵ binh, bọn họ liền không sợ đối phương phá vây rồi. Trong thành gần 10 vạn đại quân, nếu như thật sự như ong vỡ tổ điệu lao ra, bọn họ thật không ngăn được. Mấy người thương nghị một hồi, mỗi cái đại doanh phân 1 vạn tốt chiến mã, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối đón lấy tình huống. Báo. Trong thành đột nhiên giấy lên rất nhiều khói bếp. Hoàng Trung hơi nhướng mày, nói rằng, xem ra đối phương dự định ở tối nay phá vòng đây. Triệu Vân nói rằng, Hứa Chử, ngươi lập tức phân phó, để các doanh chuẩn bị lượng lớn cự mã thung. Nặng. Triệu Vân nhìn về phía Từ Hoàng nói rằng, đối phương phá vòng vây lời nói, nhất định là Kỷ Linh đánh trận đầu, đến thời điểm công minh tướng quân ngăn cản Kỷ Linh, không cho đối phương chạy thoát liền có thể. Cái này không thành vấn đề, Viên thuật thủ hạ đại tướng Trương Hợp, Nhan Lương đều không ở nơi này, phòng trừng đối phương chẳng mấy chốc sẽ đến trợ giúp, chúng ta cần phòng bị đối phương đánh lén liền có thể. Cúc Nghĩa nói rằng, Tịnh Châu phương hướng xếp vào rất nhiều cơ sở ngầm, nếu như đối phương tiến vào Kỳ Châu, thám mã gặp trở về bẩm báo. Hoàng Trung hỏi, Từ Long cảm thấy được đối phương gặp từ đâu cái cổng thành phá vòng đây. Triệu Vân suy nghĩ một chút nói rằng, cổng bắc cùng cửa phía tây là bọn họ nhất quán lựa chọn, nếu như bọn họ từ mặt khác hai môn phá vòng vây lời nói, thì lại giải thích đối phương chủ lực cũng sẽ không từ này hai môn đi ra. Điện Vi xung phong nhận việc mà nói rằng, ta đến phụ trách cổng bắc. Cúc Nghĩa nói rằng, ta phụ trách cổng phía đông, bất cứ lúc nào trợ giúp các ngươi. Hoàng Trung nói rằng, vậy ta cùng Hứa Chử phụ trách cửa phía tây, đối phương viện quân cũng sẽ từ phía tây lại đây, nếu như Trương Hợp cùng Nhan Lương đồng thời đến thời điểm một mình ta không nhất định có thể ngăn cản đối phương. Điện Vi xấu xa nở nụ cười nói rằng, vậy thì chờ đối phương ra khỏi thành chịu chết đi. Chương 306. Tổn thất nặng nề Kỳ Linh. Chương 306. Tổn thất nặng nề Kỳ Linh. Báo, nguyên thị phía tây hơn 200 dặm phát hiện phe địch đại quân. Triệu Vân nhận được thám báo tuyên báo, cấp tốc làm ra điều chỉnh, phân ra 5.000 kỵ binh đi trợ giúp Hoàng Trung, Hứa Chử. Lúc nửa đêm, Kỳ Linh xuất lĩnh 2 vạn đại quân, đột nhiên giết ra thành. Một đường vọt tới Triệu Vân đại doanh, kết quả phát hiện nơi này dĩ nhiên là một tòa không trại. Có mai phục, mau bỏ đi. Kỳ Linh hét lớn một tiếng, đang muốn lúc rời đi, Từ Hoàng xuất lĩnh đại quân trực tiếp giết vào trại bên trong. Kỳ Linh có thể nhận biết Từ Hoàng trong tay búa lớn phủ. Kỳ Linh hừ lạnh một tiếng, chỉ là cái Từ Hoàng mà thôi, cũng còn tốt cái này doanh trại không phải những người khác, bằng không hắn ngày hôm nay thật không nhất định có thể đi được. Kỳ Linh có nhiệm vụ tại người, cũng không muốn cùng Từ Hoàng ứng phó, xuất lĩnh thủ hạ sĩ tốt, vẫn xung kích Từ Hoàng chiến trận. Tướng quân đối phương phòng thủ quá nghiêm mật, chúng ta kỵ binh căn bản không xông ra được. Kỳ Linh mấy cái phó tướng đều hoảng rồi, lại tiếp tục như thế, bọn họ cần phải vây chết tại đây đại trại bên trong không thể. Nếu như là ở trên vùng hoang dã, hai người bọn họ vạn đại quân làm sao cũng không thể bị đối phương vây chết. Đi theo ta. Kỳ Linh bỏ qua Từ Hoàng canh gác cửa chính, bắt đầu hướng về một cái khác thiên môn phóng đi, không có đại tướng chặn lại, hắn vẫn có cái này tự tin lao ra. Chính như Kỳ Linh nghĩ tới như vậy, hắn dễ như ăn cháo địa liền đột phá thiên môn phòng thủ, thủ hạ kỵ binh mở đường, nhìn quần quận không ngừng sĩ tốt, lao ra, trong lòng mừng rỡ không thôi. Bảo vệ bệ hạ lao ra xông ra trùng đây. Kỳ Linh hét lớn một tiếng, mấy ngàn kỵ binh ủng hộ một cái xuyên long bào người, bắt đầu hướng về xa xa phóng đi. Viên Thuật, Kỳ Linh chạy đi đâu? Tư Hoàng ở phía sau vẫn đuổi tới tận cùng, Kỳ Linh thủ hạ bộ tốt căn bản là theo không kịp tốc độ của kỵ binh, chỉ chốc lát sau, liền bị Từ Hoàng đại quân đem vây lại. Kỳ Linh cắn răng một cái, xuất lĩnh kỵ binh trực tiếp chạy trốn, đi đến Ngọc Hoàng Sơn dưới chân núi, kỷ lục xem Từ Hoàng không có đuổi theo một mặt phiền muộn. Còn hy vọng Từ Hoàng một đường đuổi tiếp, cho Viên Thuật hấp dẫn đi một quân, để bọn họ nhiều một con đường lùi. Không nghĩ đến Từ Hoàng dĩ nhiên không bị lừa. Làm sao bây giờ? Chạy mất dép, vẫn là giết về. Kỷ Linh rơi vào lưỡng nan khu vực. Giết. Ngay ở Kỷ Linh xoắn suýt thời điểm, từ Ngọc Hoàng Sơn mặt bên đột nhiên giết ra một quân. Kỷ Linh trong lòng hoảng hốt, nơi này tại sao có thể có phù binh? Lẽ nào đối phương nhìn ra mưu kế của bọn họ sao? Thường Sơn Triệu Tử Long lại lần nữa, địch tướng nạp mạng đi. Triệu Vân. Kỷ Linh đáy lòng mắt lạnh, Triệu Vân có thể so với Từ Hoàng võ nghệ cao hơn nhiều, nếu như bị hắn cuốn lấy, chính mình ngày hôm nay liền chạy không thoát. Mau bỏ đi. Kỷ Linh xuất lĩnh đại quân cấp tốc hướng về Ngọc Hoàng Sơn một bên khác triển hồi. Ầm ầm ầm. Kỷ Linh đại quân mới chạy ra không tới 10 dặm, bộ đội tiên phong rơi xuống ở hố bẫy ngựa bên trong. Tướng quân, phía trước phát hiện lượng lớn hố bẫy ngựa, ta quân sĩ tốt tổn thất nặng nề. Kỷ Linh, ngươi ngày hôm nay chắp cánh khó thoát. Triệu Vân nhất kỵ đương tiên trực tiếp giết vào Kỷ Linh hậu quân bên trong. Trước có hố bẫy ngựa, sau có Triệu Vân phục binh, Kỷ Linh chỉ cần xuất lĩnh đại quân trở về, hướng về Nguyên Thị thành chạy đi. Chạm. Chính đang lao nhanh bên trong kỵ binh, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, dồn dập rơi xuống trong đất. Tê. Chiến mã đến tiếng hí, sĩ tốt tiếng kêu rên, cả kinh Kỷ Linh mồ hôi lạnh chảy ròng, nơi này cũng có phục binh. Kỷ Linh. Rào. Chu vi trong nháy mắt ánh lửa ngút trời, Từ Hoàng xuất lĩnh sĩ tốt, ngăn cản Kỷ Linh đường đi. Viên Thuật có chết hay không không đáng kể, ngày hôm nay ngươi Kỷ Linh nhất định phải chết. Từ Hoàng nhấc theo đũa lớn vọt thẳng quá khứ. Chương 307. Bỏ vợ bỏ con Viên Thuật. Chương 307. Bỏ vợ bỏ con Viên Thuật. Từ Hoàng ngăn cản Kỷ Linh, một trận chém giết, hai người thực lực không kém nhiều, thế nhưng Kỷ Linh vô tâm ham chiến, nếu như bị Triệu Vân giết tới, hắn ngày hôm nay liền qua đời ở đó. Kỷ Linh hư lắc một thương, sau đó liền thoát ly chiến trường, trốn đến sĩ tốt bên trong, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Ầm ầm ầm. Triệu Vân kỵ binh giết tới, Kỷ Linh tâm cho ý lạnh mà nhìn hai người, lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn qua đời ở đó sao? Kỷ Linh, nhường ngươi chết có tôn nghiêm một điểm, đi ra cùng ta một mình đấu. Triệu Vân hét lớn một tiếng, sợ đến Kỷ Linh một cái giật mình, để hắn cùng Triệu Vân một mình đấu. Đùa gì thế? Theo ta giết ra ngoài. Kỷ Linh xuất lĩnh số lượng không nhiều kỵ binh, dự định giết ra khỏi chúng đây, làm sao Triệu Vân kỵ binh cũng không phải là phổ thông sĩ tốt, những này có thể đều là tinh nhuệ sĩ tốt chọn lựa ra. Chết đi cho ta. Triệu Vân một đường giết tới Kỷ Linh bên người, thừa dịp Kỷ Linh không kịp phản ứng, một thương đâm vào Kỷ Linh eo trên. Phúc. Kỷ Linh phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất. Từ Hoàng không chút khách khí địa chém đầu của hắn, hắn nhìn thấy Kỷ Linh bảo vệ cái kia xuyên long bảo, dĩ nhiên không phải Viên Thuật, trong lòng tiếc nuối không ngớt. Từ Long, xem ra Kỷ Linh chỉ là mồi nhử, Viên Thuật còn ở trong thành. Giết về. Giết nha. Nguyên Thị Cổng Bắc đột nhiên giết ra một đội kỵ binh, thủ vệ Cổng Bắc điện vi sợ hai không ngớt, nghe này kỵ binh xung phong âm thanh, ít nhất có mấy vài người, lẽ nào Viên Thuật dự định từ cái cửa này giết ra? Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, điện vi để cho mình sĩ tốt cấp tốc kết trận nên địch, tuy rằng hắn kỵ binh không nhiều, thế nhưng ngăn cản đối phương một trận vẫn là không thành vấn đề. Húng chi hai bên ở vũ khí trang bị trên, còn có chênh lệch không nhỏ, điện vi mệnh lệnh phó tướng xuất lĩnh bộ tốt, tận lực ngăn đối phương. Tách ra quân địch đội hình. Điện vi xuất lĩnh 5000 kỵ binh, qua lại xung phong đối phương đội hình, Viên Thuật đội kỵ binh ngũ căn bản cũng không có người có thể ngăn cản điện vi. Ồ. Điện vi phát hiện dị thường, hắn phát hiện kỵ binh mặt sau dĩ nhiên có đồ quân nhu xe, còn có mười mấy chiếc xe ngựa. Cá lớn điện vi xuất lĩnh thủ hạ kỵ binh, vọt thẳng quá khứ, một bên bảo vệ sĩ tốt kinh hãi không ngớt. Nhanh, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại. An mặc phổ thông sĩ tốt trang phục, cưỡi bạch mã Viên Thuật, đột nhiên quát. Xe ngựa cùng đồ quân nhu tốc độ quá chậm, căn bản là suy không mở kỵ binh truy kích, Viên Thuật lo lắng cho mình vợ con rơi vào tay địch, vẫn để kỵ binh chậm lại tốc độ. Điện vi tướng quân, trong xe ngựa ắt sẽ có Viên Thuật, ngăn lại bọn họ. Từ Hoàng tiếng giống to, từ điện vi phía sau truyền đến, điện vi trong lòng vui vẻ, Viên Thuật à, đây chính là điều đại đại ngư. Bắt được Viên Thuật người, thưởng và kim. Giết. Triệu Vân cùng Từ Hoàng xuất lĩnh đại quân cũng giết lại đây, cổng phía Đông cung nghĩa, nhìn thấy bên này phi thường náo nhiệt, xuất lĩnh kỵ binh cũng giết lại đây. Tân Bỉ nhắc nhở, chúa công, quân địch thế chúng ta nhất định phải bỏ qua đồ quân đu, nếu không phải bị vây chết ở chỗ này. Viên Thuật nhìn mấy cái phi tử xe ngựa, vô cùng không muốn Điển Phong nhắc nhở, chúa công, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được nó loạn, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt. Viên Thuật cắn răng một cái, nói rằng, triệt. Bởi vì Viên Thuật ăn mặc trang phục không làm người khác chú ý, Triệu Vân bọn họ cũng không để ý chạy trốn cái kia một vạn kỵ binh, chỉ cần nhốt lại đồ quân nhu xe cùng xe ngựa, tất nhiên thu hoạch không ít. Người đầu hàng không giết. Bị vây nhốt 3, 4 vạn đại quân, thấy đối phương kỵ binh quá mức bá đạo, dồn dập ném mất vũ khí trong tay. Triệu Vân đã nắm một tên sĩ tốt, hỏi, trong xe ngựa có thể có viên thuật. Cái kia sĩ tốt run run rẩy rẩy mà nói rằng, bệ hạ ở trước đó cái kia một đội kỵ binh bên trong xe ngựa tất cả đều là hắn cùng chư vị đại thần gia quyến. Tư Hoàng, Điện Vi, hai người ngươi xuất lĩnh 10000 kỵ binh, cho ta đuổi bắt. Nặng. Chương 308. Trường hợp Nhan Lương Nương nhờ vào. Chương 308. Trường hợp Nhan Lương Nương nhờ vào. Thử Long tướng quân, trận chiến này thật đúng là thu hoạch khá dồi dào. Cúc Nghĩa một mặt kích động, hắn đã kiểm kê quá, viên thuật nhi tử, nam, 6 cái, cung phi 10 mấy người, càng quan trọng chính là, viên thuật dùng để kết giao đối tượng, viên vương cũng ở trong đó. Viên thuật lương thảo đồ quân nhu tất cả đều bị chặn lại hạ xuống, ngoại trừ cái kia 10000 kỵ binh ở ngoài, viên thuật cái gì đều không mang đi. Triệu Vân nói rằng, Cúc Nghĩa, ngươi xuất 20000 sĩ tốt canh gác thành trì, đồng thời kiểm lại một chút trong thành vật tư, phái người cho ra các đại nhân đưa tin. Được. Triệu Vân nhưng là xuất lĩnh 3000 kỵ binh, 10000 sĩ tốt đi trợ giúp Hoàng Trung đi tới. Hoàng Trung, Hứa Trử đang cùng Trương Hợp, Nhan Lương hai người ác chiến, Triệu Vân lo lắng hai người có sai lầm. Trương Hợp, Nhan Lương, hai người ngươi đầu hàng đi, viên thuật đã là cung dương hết đà, ở trong thành căn bản là trốn không thoát đến, các ngươi cũng đừng vọng tưởng đi cứu hắn. Hoàng Trung nhìn thở hồng hộc hai người, một mặt kinh ý, bọn họ đều là hiếm có tướng tài, giết đúng là đáng tiếc. Trương Hợp nói một cách lạnh lùng, nhà ta chúa công thủ hạ còn có 10000 đại quân, Tĩnh Châu còn có mấy vạn đại quân, chỉ dựa vào các ngươi chút người này mã căn bản là không ngăn cản được nhà ta chúa công phá vòng đây. Ầm ầm ầm. Triệu Vân xuất lĩnh binh mã chạy tới, nhìn thấy trên chiến trường thây chất đầy đồng máu chạy thành sông, lông mày không khỏi nhíu một cái, này Trương Hợp cùng Nhan Lương thực sự là ngoan cường. Vì đột phá Hoàng Trung cùng Hứa Trử ngăn, dĩ nhiên không tiếc dùng sĩ tốt hướng về trên chồng. Hoàng Trung giáp đen sĩ tốt, ở đối phương điên cuồng công kích dưới, cũng tổn thất không ít, 20000 đại quân, chỉ còn lại 15000 người. Chết. Trương Hợp thấy Triệu Vân đến trợ giúp, liền dự định rời đi. Triệu Vân hô, Trương Hợp, trên ngải đã bị ta quân đánh hạ, còn chưa bó tay chịu trói. Trương Hợp trong lòng căng thẳng, trên ngải nhưng là bọn họ lùi hướng về Tĩnh Châu duy nhất cửa ải, đường lui bị cắt đứt, bọn họ làm sao trở về Tĩnh Châu? Giữa lúc Trương Hợp do dự thời khắc, phía sau đột nhiên giết ra một quân, người đến chính là Gia Cát Tử Du. Nhan Lương sợ hãi không ngớt, Gia Cát Tử Du canh gác hồ quan, đột nhiên đi đến bọn họ sau lưng, cũng chỉ có một khả năng. Trên ngải thật sự rơi vào rồi trong tay đối phương, hai người liếc mắt nhìn nhau, coi như là bọn họ có thể đột phá Gia Cát Tử Du phong tỏa, nhưng trên ngải thành trong thời gian ngắn cũng công không được. Trương tướng quân, không thể cứu vãn, nếu không đầu hàng đi. Nhan Lương một mặt bất đắc dĩ nhìn Trương Hợp. Bọn họ liền còn lại hơn 20000 sĩ tốt, đánh tiếp nữa e sợ muốn toàn quân bị diệt. Tướng quân. Bên cạnh bọn họ sĩ tốt, tội nghiệp mà nhìn hai người, bọn họ cũng đã không còn chiến ý, hàng. Trương Hợp trước tiên ném mất vũ khí, nhảy xuống chiến mã. Triệu Vân hướng về phía Hoàng Trung gật gật đầu, sau đó xuất lĩnh sĩ tốt, đem những này hàng tốt áp tại Nguyên thị trong thành. Gia Cát Cẩn nói rằng, mấy vị tướng quân, thượng đảng quận lấy toàn bộ bắt, trên ngải trong thành có 30000 đại quân, không biết các ngươi ai muốn thống lĩnh, đi tấn công Thái Nguyên, cùng Mã đảng tướng quân hai mặt vây công. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Hoàng Trung nói rằng, này việc bận vẫn là ta đến làm đi, công tôn toàn thủ hạ cường tướng không ít, còn cần mấy vị tướng quân xuất lực. Triệu Vân cười trêu nói, Hoàng lão tướng quân thật là biết hưởng phúc, mới 40 ra mặt, đều dự định dưỡng lão. Tương lai liền rửa cả vào mấy người các ngươi, cho chúa công chinh phạt thiên hạ, ta vẫn là ở lại phía sau, bồi dưỡng một chút mấy cái tướng lĩnh, thủ vệ phía sau ổn định. Hoàng Trung xuất lĩnh này 10000 đại quân, hỏa tốc chạy tới trên ngải, những người còn lại nhưng là trở về Nguyên thị trong thành. Gia Cát Cẩn đem trong thành vật tư kiểm lại một chút, nghĩ một phần danh sách, do Hứa Trử xuất lĩnh 3000 tinh nhuệ kỵ binh, áp giải này viên thuật gia quyến, cùng với Trương Hợp, Nhan Lương, Tân Bình, Tân Bỉ, Điển Phong mọi người, trở về Lạc Dương. Chương 309. Thế giết viên thuật, truy binh đuổi tới tận cùng. Chương 309. Thế giết viên thuật, truy binh đuổi tới tận cùng. Phía trước là cái gì địa giới? Viên thuật thở hồng hộc hỏi. Viên thuật kỵ binh thống lĩnh Hoàng Y nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, phía trước lại có thêm 5 dặm, liền đến chân định huyện. Ta khác, phái người đến phía trước tìm nước. Mai Cản, ngươi xuất lĩnh 2000 kỵ binh đoạn hậu, ngăn đối phương truy binh. Nặng. Mai Cản thanh âm run rẩy, đủ để chứng minh nội tâm hắn sợ sệt, truy binh phía sau nhưng là Điện Vi xuất lĩnh, vậy cũng là một thành viên dũng tướng, hắn không thực lực kia cùng với đối kháng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương. Viên thuật bên người còn sót lại mưu sĩ Diêm Tượng nói rằng, chúa công, chúng ta hiện tại không thích hợp chia binh đoạn hậu, phải làm chia binh thoát đi, như vậy mới có cơ hội thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Ồ. Viên thuật không hiểu nhìn Diêm Tượng. Diêm Tượng giải thích, chia binh đoạn hậu sẽ chỉ làm đối phương chậm rãi từng bước xâm chiếm chúng ta, nếu như chúng ta chia binh hướng về phương hướng khác nhau thoát đi, như vậy đối phương ắt phải gặp để sót, như vậy chúng ta thì có cơ hội thoát đi. Viên thuật suy nghĩ một chút, cảm thấy đến Diêm Tượng nói có đạo lý, liền phân phó nói, Hoàng Y, ngươi xuất lĩnh 2000 kỵ binh hướng tây mà đi, Mai Cẩn ngươi xuất lĩnh 2000 kỵ binh hướng đông mà đi, Lôi Tự ngươi xuất lĩnh 2000 kỵ binh, Nghị Đông Nam, Cửu Môn huyện mà đi. Nặng. Mà Viên thuật nhưng là xuất lĩnh 4000 kỵ binh, trực tiếp hướng về phương bắc mà đi, ở phía sau truy đuổi Điện Vi, Từ Hoàng hai người đi đến chân định huyện. Nhìn thấy Viên thuật quân chia thành 4 đường phân tán chạy trốn, Điện Vi hỏi vội, Công Minh, ngươi xem chúng ta đuổi theo kích cái nào một đường? Từ Hoàng suy nghĩ một chút nói rằng, Tĩnh Châu mặc dù là không có bị Mã Đằng đánh hạ, vậy cũng gần đủ rồi, vì lẽ đó hướng tây đi đường này binh mã, chúng ta không cần truy kích. Phía đông này một đường, đi lên trước nữa chính là Cự Lộc cùng Trung Sơn nơi giao giới, nơi đó là Công Tôn Toàn địa bàn, chúng ta nhất định phải chặn lại, không thể để cho hắn chạy trốn tới Công Tôn Toàn nơi nào đây. Chính bắc cùng tây bắc hai cái phương hướng, ta cảm thấy đến chính bắc độ khả thi lớn một chút, có điều vì để người vạn nhất, chúng ta hay là muốn phái binh truy kích tây bắc đào binh. Điện Vi nghe được rơi vào trong sương mù, vội vàng nói, ngươi liền nói, chúng ta làm sao phân công đi. Từ Hoàng ho khan hai tiếng, nói rằng, ngươi xuất lĩnh 2000 kỵ binh truy kích Tây Đường Đào Binh, ta xuất lĩnh 5000 kỵ binh truy kích Bắc Đường Đào Binh, Cảnh Vũ xuất lĩnh 3000 kỵ binh truy kích Tây Bắc Đào Binh, nếu như chưa phát hiện Viên Thuật bóng người, các ngươi lập tức hướng bắc mà tới.
Nặng.
Ba người phân công nhau hành động, hướng về ba đường quân viên đổi tới. Diêm Ái Khanh, vì sao đối phương còn có truy binh? Viên Thuật nhìn thấy sau lưng bụi mù quần quật, trong lòng khủng hoảng không ngớt. Diêm Tượng giải thích, vậy hạ, đối phương khẳng định chia binh truy kích, nếu như lúc này chúng ta ở phái người đoạn hậu lời nói, đối phương sĩ tốt không nhiều, nhất định sẽ kéo dài một quãng thời gian. Viên Thuật cuống quýt đồng ý nói, được, ngươi xuất lĩnh 1000 kỵ binh đoạn hậu.
4.
Diêm Tượng một mặt sợ hãi, nhiều như vậy phó tướng, ngươi nhường ta một cái quan văn đoạn hậu. Viên Thuật thấy Diêm Tượng còn chưa rời đi, không hiểu nói, Diêm Ái Khanh, có thể có nghi vấn?
Không, không có.
Diêm Tượng bất đắc dĩ, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhắm mắt đón lấy truy kích đại quân. Tư Hoàng ở đây địch tướng còn chưa chịu chết. Diêm Tượng trong lòng càng thêm hoảng loạn vô cùng, Tư Hoàng thực lực nhưng là so với Kỷ Linh đều cường một điểm, cùng trường hợp bất phân cao thấp, xem ra ngày hôm nay là lành ít dữ nhiều.
Giết, cản bọn họ lại.
Tư Hoàng dặn dò ba cái phó tướng đem lĩnh 1000 người đổi bắt, mà hắn nhưng là lưu lại, cản quét này 1000 đoạn hậu sĩ tốt.
Cản ta người chết.
Chương 310. Khởi binh ba đường thảo phạt Tào Tháo.
Chương 310. Khởi binh ba đường thảo phạt Tào Tháo.
Trần Lưu Thành bên trong, Vệ Linh gọi tới Hoàng Húc, Tuân Kham, Cốc Trạch, Pháp Chính, Từ Thứ mọi người nghị sự. Hà Bắc đưa tới chiến báo, nói Viên Thuật Nguyên Thị Thành đã bị công phá, Viên Thuật đại tướng Trương Hợp, Nhan Lương, Mưu Sĩ Tân Bỉ, Tân Bình đều đã đầu hàng, ít ngày nữa liền có thể đưa đến Trần Lưu đến, Hà Bắc đã định, vậy ta đón lấy chúng ta liền muốn thu thập Tào Tháo. Pháp Chính nói rằng, Từ Châu truyền đến tin tức gọi, Mã Siêu xuất lĩnh 5000 kỵ binh đã chạy tới Từ Châu, Ôn Hầu Chính đang xuất quân tấn công Thanh Châu, khí chí tài để Mã Siêu đóng quân Bành Thành, chỉ cần chúa công bên này tấn công Tào Tháo, Từ Châu phương hướng lập tức hai mặt vây công. Tuân Kham nói rằng, Hà Bắc đại cục đã định, phải làm triệu hồi mấy vị tướng quân, lưu lại hai người đối phó Công Tôn Toàn liền có thể. Vệ Ninh suy nghĩ một chút, Triệu Vân, Hoàng Trung, Hứa Chử, Điển Vi, Cúc Nghĩa, Từ Hoàng sáu người, ngoại trừ Hứa Chử, Điển Vi ở ngoài, còn lại bốn người đều có thể độc lĩnh một quân. Vậy thì lưu lại Tử Long cùng Cúc Nghĩa hai người đi, Tử Long làm soái, Cúc Nghĩa vì là phó, Gia Cát Cẩn phụ trách cho hai người bảy mưu tinh kế. Vệ Ninh gọi tới lính liên lạc, đem mình quân lệnh đưa đến Ký Châu. Hoàng Tự, Tuân Kham, hai người ngươi đi quân doanh kiểm kê 50000 binh mã, sau đó tấn công Đông Quận.
Nặng.
Chờ hai người sau khi rời đi, Vệ Ninh nhìn về phía Từ Thứ nói rằng, Nguyên Trực có thể nguyện độc lĩnh một quân.
Đa tạ chúa công tín nhiệm.
Vệ Ninh nhìn về phía Cốc Trạch nói rằng, Nguyên Trực, Cốc Trạch, hai người ngươi đi kiểm kê 20000 sĩ tốt, Nguyên Trực làm soái, từ Trần Lưu Thi thành tấn công quận Tề Âm.
Nặng.
Còn lại chư tướng trở Viên Thuật tù binh đưa tới sau khi, lại tiến hành cái khác sắp xếp.
Nặng.
Hai ngày sau, Hứa Chử mang theo Viên Thuật gia quyến, hàng tướng, tù binh đi đến Trần Lưu quận.
Hiếu Trực, ngươi sắp xếp người đem tù binh toàn bộ đưa đến Lạc Dương trại lao động đi.
Nặng. Vệ Ninh đem Trương Hợp, Nha Lương, Tân Bỉ, Tân Bình bốn người gọi tới. Bốn vị hiện tại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cho những người không muốn đầu hàng tù binh, làm một cái gương tốt, chỉ cần các ngươi cố gắng ở ta dưới trướng hiệu lực, đãi ngộ tuyệt đối so với ở Viên Thuật nơi đó mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta xin nghe chúa công giáo huấn. Vệ Ninh phân phó nói, trước mắt ta quân chính là dùng người thời khắc, Nha Lương, Tân Bỉ, hai người ngươi kiểm kê 15000 binh mã, tấn công Định Đảo.
Nặng.
Trường hợp, Tân Bình lưu lại nghe dùng. Hai người đáp ứng một tiếng, Tân Bình hỏi, Nhiếp Chính Vương, không biết Viên Thuật gia tiểu gặp xử lý như thế nào? Vệ Ninh thật sâu liếc mắt nhìn Tân Bình, nói rằng, ta ở Lạc Dương chuyên môn kiến một cái biệt viện, dùng để giam giữ những này bị bắt làm tù binh chư hầu cùng với gia tiểu, nếu như Viên Thuật sống sót, vậy hắn sau này liền sẽ vào ở đi, nếu như hắn bất hạnh chết trận, nhà của hắn bản thân gặp phụ trách. Tân Bình được hắn đáp án, liền cùng Trương Hợp đồng thời lùi ra. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chử mang theo Viên Thuật con gái Viên Phương đi đến Vệ Ninh bên người.
Chúa công, Viên Thuật nói, muốn cùng ngươi kết giao.
Kết giao? Vệ Ninh một mặt lúng túng, quan hệ của bọn họ đều như vậy, Viên Thuật đều bị điểm y, từ Hoàng Truy không biết chạy đến cái nào xó xỉnh bên trong đi tới, còn không thấy ngại kết giao. Vệ Ninh nhìn một chút Viên Phương, sẽ không là nàng chứ? Tuy rằng dài đến sắc thực thượng thừa, có thể này một người liền có thể cứu Viên Thuật mệnh.
Viên Vương, phụ thân ngươi nếu như chết ở ta sĩ tốt trong tay, ngươi sẽ làm sao?
Chỉ cần Nhiếp Chính Vương có thể hậu táng phụ thân ta, ta nguyện đi theo Nhiếp Chính Vương bên người, làm trâu làm ngựa.
Viên Vương chậm rãi quỳ gối Vệ Ninh bên người, một mặt cầu xin mà nhìn Vệ Ninh.
Ngươi đứng lên đi, nếu như phụ thân ngươi có thể thức thời một chút, hay là còn có thể bảo vệ một cái mạng.
Chương 311. Tiểu Thanh Xà làm sao biến thành đại mãng xà?
Chương 311. Tiểu Thanh Xà làm sao biến thành đại mãng xà?
A.
Tiểu Thanh Xà làm sao biến thành đại mãng xà?
Viên Vương nhìn trong tay đại mãng xà, kinh ngạc không thôi, đây cũng quá thần kỳ.
Tiểu Phương, phụ thân ngươi trong hậu cung có hay không muốn gì tình biệt luyến?
Viên Vương trả lời, phu quân, Tịnh Châu giấu chân ít ỏi, mỹ nữ càng ít, phụ thân ta mấy cái thiết thất đều là tàn hoa bại liễu, phỏng chừng ngươi cũng không lọt mắt, có điều ta nghe nói một người, hay là có thể để ta phân ưu.
Ồ. Vệ Ninh tò mò nhìn Viên Vương, nàng là Ký Châu nhân sĩ, thật giống nhà ở quận Thường Sơn chân định huyện, ta đã thấy nàng một lần, dài đến quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, phụ thân ta đối với nàng cũng thú vị, chỉ có điều còn chưa kịp đặt sính lễ, liền gặp phải binh mã của ngươi công thành.
Vệ Ninh hỏi, tên gì?
Họ Phàn, tên Tuyết.
Vệ Ninh hơi nhướng mày, sẽ không là trong truyền thuyết phiền phu nhân đi.
Người đến, đi đem chân định huyện cái kia cái gì Phàn Tuyết tìm cho ta đến.
Nặc.
Hứa Chử liền xuất lĩnh mấy cái hộ vệ rời đi.
Phu quân, xem ở ta biểu hiện khá là không sai phần trên, ngươi nuôi này con đại mãng xà cho ta mượn chơi mấy ngày.
Vệ Ninh ở trong phòng ở lại, sướng sở 3 ngày 3 đêm, mãi đến tận Viên Thuật đám kia phi tử xin tha.
Khởi bẩm chúa công, Viên Thuật ở Ma Đà bờ sông một bên, bị Điển Vi cùng Từ Hoàng đại quân vây quanh, tự giác không đường tối lui, tự vẫn với bờ sông.
Hả?
Vệ Ninh một mặt phiền muộn, làm sao liền như thế chết rồi đây, ta đều đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Đem viên thuật thi thể hậu táng.
Nặng.
Vệ Ninh đi đến phòng nghị sự, nhìn thấy Quách Gia, Tuân Du, Hoàng Trung, Điển Vi, Từ Hoàng mọi người đều đã trở về.
Công đạt, Ký Châu lưu lại bao nhiêu binh mã?
Tịnh Châu Mã Đẳng tướng quân cùng Vũ Châu Triệu Vân tướng quân hợp binh một nơi, thủ hạ tổng cộng có 10 vạn kỵ binh, 15 vạn bộ tốt, dư thừa 10 vạn sĩ tốt, toàn bộ bị chúng ta mang về. Vệ Ninh chậm rãi nói rằng, viên thuật đã chết rồi, chư hầu bên trong, còn sót lại Công Tôn Toản, Công Tôn Độ, Tào Tháo ba người.
Diệt Tào Tháo, Trung Nguyên lại vô địch người, ta quyết định ở đánh hạ Duyện Châu sau khi xứng đế, các ngươi cảm thấy đến làm sao?
Chúng ta không có dị nghị.
Điền Bi, Tuân Du, hai người ngươi xuất lĩnh 3 vạn đại quân, tấn công Lương Quốc.
Tư Hoàng, Trương Hợp, Tân Bỉ ngươi ba người xuất lĩnh 5 vạn đại quân, tấn công Tiếu Huyện.
Lương Quốc thủ tướng Hạ Hầu Uyên chính là Tào Tháo tộc đệ, người này đao pháp tinh xảo, tiễn pháp siêu thần, cũng không nên hắn nói.
Điển Vi cảm kích nói, đa tạ chúa công nhắc nhở.
Tiếu Huyện là Tào Tháo quê nhà, nơi đó thủ tướng Tào Nhân, Tào Thuần, Tào Hưu đều là thế chi tướng tài, các ngươi muốn đặc biệt cẩn thận.
Nặng.
Quách Gia nói rằng, chúa công, Tào Tháo còn có gần 8 vạn đại quân chân ở Sơn Dương quận xương ấp, thực lực vẫn cứ không thể khinh thường.
Vệ Ninh nói rằng, để hắn cảm thụ một chút toàn diện khai chiến cảm giác.
Vệ Ninh cùng Hoàng Trung, Quách Gia đồng thời xuất lĩnh 3 vạn đại quân thẳng tiến định đảo.
Chúa công, ngươi cùng ta nói, muốn chinh chiến hải ngoại, khi nào thì bắt đầu?
Trên đường, Quách Gia một mặt tò mò nhìn Vệ Ninh cho hắn bản đồ, hắn mỗi ngày đều mang theo bên người.
Cái gì Quý Xương Đế quốc, Xa Sản Vương triều, La Mã Đế quốc, Bạt Thì Ả Đế quốc, Dạ Mã Tài, Sa Lương Phạt quốc, Ô Tôn, Tân La, Phạt Cả Tạ Thẻ Vương triều vân vân.
Quách Gia cảm giác mình còn trẻ, hắn muốn đi xem trên bản đồ họa những quốc gia kia, cùng Đại Hán thực lực lẫn nhau so sánh, đến cùng có cái gì khác biệt.
Phùng Hiếu không nên sốt ruột, chờ chúng ta bình định rồi Đại Hán, ta liền mang theo ngươi đi xem.
Chương 312. Tào Tháo không chiến mà hàng.
Chương 312, Tào Tháo không chiến mà hàng.
Báo, Tào Tháo cầu kiến.
Vệ Ninh một mặt kinh ngạc, Tào Tháo dĩ nhiên sẽ đến gặp chính mình.
Sẽ không là một người đến đi.
Để hắn đi vào.
Đúng như dự đoán, Tào Tháo chính là một người đến.
Vệ Ninh cười trêu nói, nhạc phụ đại nhân vì sao đi đến ta chỗ này? Lẽ nào dự định ám sát?
Tào Tháo khỏe miệng co giật một hồi, nói rằng, ta là tới đầu hàng.
Nan ý.
Vệ Ninh một mặt choáng váng, đầu hàng.
Này không phù hợp tính cách của ngươi à, nhạc phụ đại nhân không nên đùa giỡn, ta đại quân đều đến bên dưới thành, chẳng lẽ muốn tay trắng trở về?
Tào Tháo tiếng thở dài nói rằng, chúng ta sĩ tốt đã buông vũ khí xuống, chỉ cần Nhiếp Chính Vương tiếp thu ta đầu hàng, ta có thể để cho bọn họ mở thành.
Vệ Ninh không nói gì nói, nếu không chúng ta đánh thử xem,
nói không chắc có thắng cơ hội.
Tào Tháo mặt tối sầm lại nói rằng, thắng một hồi có thể làm sao, chỉ có điều sẽ làm ta diệt vong càng nhanh hơn thôi.
Viên thuật tử vong, để hắn triệt để rõ ràng một chuyện, Vệ Ninh thực lực đã không người có thể ngăn, Trung Nguyên chư hầu bên trong, chỉ có hắn một người còn ở khổ sở chống đỡ đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là cái tin dữ. Nếu như Vệ Ninh triệu tập sở hữu đại quân, tấn công Duyện Châu, vậy hắn dùng không được một ngày, khả năng liền bị bắt được.
Như vậy chỉ có thể chỉ tăng thương vong thôi.
Nếu nhạc phụ đại nhân như thế thất thời, vậy ta cũng không thể thất lễ nhạc phụ, ta phong ngươi vì là Tiếu Huyện huyện hầu được rồi, ta dự định thành lập một cái khu mật viện, chủ quản cơ mật quân sự sự vụ, vùng biên cương phòng ngự, thống soái cấm quân, khu mật viện trực tiếp quy ta quản hạt, ta có thể cho nhạc phụ đại nhân 6 lưu cái vị trí.
Vậy thì đa tạ.
Tào Tháo thở dài một tiếng, tiến vào khu mật viện, liền mang ý nghĩa sau này muốn ở Vệ Ninh bên người, bị hắn giám thị.
Tào Tháo lo âu hỏi, thủ hạ ta tướng lĩnh ngươi sẽ trọng dụng sao?
Vệ Ninh suy nghĩ một chút nói rằng, ta chỗ này bằng năng lực làm việc nhi, chỉ cần có năng lực, ta đều dám dùng.
Hắn có hệ thống sợ cái gì, hệ thống có thể giám thị trung thành độ, phàm là có chút dị động, liền chặt, so với cái gì ảnh mật vệ, cạm bẫy, cẩm ý liễu vệ dùng tốt hơn nhiều.
Tào Tháo hỏi, đại hán 13 châu, đã có 11 châu tại trên tay ngươi, nếu như lấy thêm dưới U châu cùng Giao châu, ngươi dự định làm cái gì?
Vệ Ninh cười cợt, nói rằng, ta cho ngươi xem cái bản đồ.
Vệ Ninh từ trong không gian lấy ra một thế giới bản đồ nói rằng, ngươi nhìn chúng ta một chút đại hán mới bao lớn điểm, ta muốn chính là toàn bộ thế giới, không phải là vẹn vẹn đại hán điểm ấy địa bàn, vì lẽ đó, ngươi ở chỗ này của ta, đừng nha nghị sớm địa về hưu ông tô tử.
Tào Tháo một mặt kinh hãi hỏi, này đều là nơi nào?
Cái gì Quý Xương, dỗ ma ta đều chưa từng nghe nói.
Vệ Ninh tức giận nói rằng, các ngươi nghe nói qua không có nghĩa là không có, ta Lương Châu đại quân hiện tại chính đang chuẩn bị tấn công Tây vực đô hộ phủ, đến thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút.
Tây vực đô hộ phủ?
Tào Tháo một mặt kinh hãi, đại hán còn không bắt toàn bộ, ngươi đến Tây vực đi làm gì sao?
Ngươi ở đâu chứ hàng bao nhiêu binh mã?
Vệ Ninh suy nghĩ một chút, tiền tiền hậu hậu hắn cho giả hủ phái không xuống 10 vạn đại quân, hơn nữa địa phương chiêu mộ ít nhất có 20 vạn.
Khoảng chừng có 40 vạn đại quân đi.
Ta.
Tào Tháo một mặt kinh hãi, thực lực của người này cũng thật đáng sợ, dĩ nhiên ở Lương Châu ẩn giấu nhiều như vậy binh mã.
Nhạc phụ đại nhân, ngươi năng lực ta phi thường rõ ràng, ở chư hầu bên trong, ngoại trừ ta, ngươi kể đến hàng đầu, đáng tiếc vận mệnh không ăn thua, ngươi gặp phải ta, sau này ở ta dưới trướng hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Được rồi, thiên hạ một ngày kia, đừng tìm cái cớ đem ta giết là tốt rồi.
Chương 313.
Xương đế.
Chương 313. Xương đế 191 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 10.
Vệ Ninh ở chúng thần ủng hộ dưới xương đế, thành lập Long Quốc, Long chính là cựu ngũ chí tôn, thành tựu hậu thế xuyên Việt mà đến uy linh, đối với Long cái này danh hiệu, phi thường nóng lòng.
Tuân lúc hỏi, bệ hạ, hoàng tử bên trong, có từng nghĩ kỹ lập ai vì là thái tử?
Lập thái tử?
Vệ Ninh mặt tối sầm, hắn mới hơn 20 tuổi, mấy cái nhi tử ở trong, to lớn nhất cũng mới 4 tháng mà thôi, lập cái gì thái tử? các hoàng tử đều quá nhỏ, hiện nay không cần. Tuân Úc lại hỏi, cái kia văn võ bá quan sắc phong. Vệ Ninh suy nghĩ một chút nói rằng, danh sách ta đã nghĩ được rồi, văn nhược ngươi niệm cho mọi người nghe.
Nặng.
Tuân Úc cầm thánh chỉ, bắt đầu niệm lên. Tả thừa tướng Tuân Úc, hữu thừa tướng Quách Gia. Đây là Vệ Ninh suy nghĩ luôn mãi, mới quyết định, một cái thừa tướng thỏa mãn bọn họ không được nhu cầu, chỉ có thể lại một lần nữa tả hữu thừa tướng, đến phân quản trong triều sự vụ, vừa vặn một cái chủ chính một cái chủ quân. Thư không vệ ký, tư đồ Thái Ung, thái úy Tuân Du. Đại tướng quân Hoàng Trung, tả đô đốc Lữ Bố, hữu đô đốc Chu Du, vệ tướng quân Triệu Vân. Phiêu kỵ đại tướng quân Mã Siêu, xa kỵ đại tướng quân Trương Liêu, trung quân đại tướng quân Cúc Nghĩa, phụ quân đại tướng quân Quan Vũ. Chờ Tuân Úc niệm xong, mọi người nghị luận sôi nổi, bất kể là lĩnh quân ở bên ngoài đánh trận, vẫn là ở Lạc Dương chờ đợi nghe phong, đều không có hạ xuống. Vệ Ninh nói rằng, chấp ở Đại Hán 13 châu cơ sở trên, mở rộng mấy cái khu vực, Bình Châu trưởng quản Liêu Đông quận, Nhạc Lăng quận, Huyền Thố quận, Thật Phiên quận, Lâm Chuẩn quận, Tam Hàn cùng Cao Cú Lệ, Phủ Dư, Bình Châu ưu châu phía bắc thiết bắc cảnh đô hộ phủ. Tuân Úc hỏi, bệ hạ có từng nghĩ kỹ ứng cử viên? Vệ Ninh giải thích, Bình Châu châu mục do Cúc Nghĩa làm nhiệm, bắc cảnh đô hộ phủ Lữ Bố mặc cho đô hộ, bất kể là châu mục vẫn là đô hộ, nhiệm kỳ đều là 3 năm, 3 năm sau về đế đô thuật trước, khắc phái những người khác tiếp nhận. Báo, Thanh Châu chuyển đến công văn khẩn cấp. Vệ Ninh hơi nhướng mày, Thanh Châu cũng đã bị bình định rồi, Tào Tháo đầu hàng, Lưu Bị bị áp giải về kinh, Thanh Châu còn có thể có chuyện gì? Quách Gia tiếp nhận thư tín, liếc mắt nhìn, nói rằng, bệ hạ, là liên quan với Bình Châu. Nghiệm. Cao Cú Lệ khởi binh 20 vạn, đánh vào Tam Hàn khu vực, Tam Hàn không tới nửa tháng đều bị diệt quốc. Mã Hàn Quốc Vương đi thuyền chạy trốn tới Thanh Châu tìm kiếm che chở. Tuân Úc nói rằng, bệ hạ, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Quách Gia cũng đồng ý nói, vừa vặn chúng ta nhân cơ hội tiến vào Tam Hàn, bắt Bình Châu hai mặt vây công công Tô Toản. Cúc Nghĩa một mặt kích động nói rằng, thần, Bình Châu mục nguyện xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đẩy lùi Cao Cú Lệ, thu phục toàn bộ Bình Châu. Chúng võ tướng một mặt khinh bỉ mà nhìn Cúc Nghĩa, cái tên này dĩ nhiên lợi dụng chức vụ chi tiện, lạm dụng quyền lực, thực sự là quá đáng ghét. Mã Siêu nói rằng, bệ hạ, Cao Cú Lệ sĩ tốt đông đảo, hơn nữa kỵ binh cũng không còn số ít, khủng Cúc Nghĩa tướng quân không cách nào ứng phó. Thần nguyện trợ Cúc tướng quân Trình Cao Cú Lệ. Đủ vô liêm sỉ. Chúng võ tướng đối với Mã Siêu quyết định càng thêm kinh bỉ, biết rõ không tranh nổi Cúc Nghĩa, dĩ nhiên càng nguyện làm phó tướng. Có điều Mã Siêu thật giống cho mọi người một lời nhắc nhở. Tư Hoàng, thần nguyện đồng hành. Cao Thuận, thần cũng nguyện đồng hành. Vệ Ninh nhìn một đám tranh chấp mặt đỏ tới mang thai võ tướng, thở dài một tiếng, võ tướng có thêm cũng không tốt, đều không có chính mình biểu hiện cơ hội, cũng không muốn cãi, chấm muốn ngự giá thân trình, xuất lĩnh 20 vạn đại quân, triệt để diệt Cao Cú Lệ. Chương 313, ba đường đồng tiến, lùng bắt Tôn Sách. Chương 313, ba đường đồng tiến, lùng bắt Tôn Sách. Rích Châu quận Điển Trì trong thành. Chu Tước quân đoàn đoàn trưởng Mãn Sủng, phó đoàn trưởng Trương Nhậm, Lưu Hội, Nghiêm Nhan, Lăng Thao, Nô Ý, Ma Kháng, Dương Nhậm, Đoàn Ổi, Vũ Cấm, Từ Tuyên mọi người ngồi cùng một chỗ, mỗi nhân thủ bên trong đều cầm một phần phong thưởng chiếu thư. Mãn Sủng nói rằng, bệ hạ có lệnh để Chu Tước quân đoàn hiệp trợ Kinh Châu cùng Dương Châu đại quân tấn công Giao Châu Tôn Sách thế lực còn sót lại. Dầm. Tất cả mọi người đều đứng lên, bọn họ tại đây Nam Việt khu vực đánh bản địa đã đánh chán, là thời điểm thay cái khẩu vị. Mãn Sủng phân phó nói, Nghiêm Nhan, Dương Nhậm, Đoàn Ổi ba người đóng giữ Việt Châu, những người còn lại theo ta xuất lĩnh 5 vạn đại quân, từ bí cổ phương hướng về tây theo hà một đường xuôi nam tiến vào Giao Chỉ quận. Nô Ý, Mã Kháng hai người ngươi xuất lĩnh 5000 sĩ tốt làm tiên phong, bảo đảm phía trước tuyến đường thông suốt. Nặng. Từ Tuyên nhắc nhở, tây theo hà có thể nối thẳng Giao Chỉ quận Long Biên thành, phòng giữ khẳng định phi thường nghiêm mật, hai người ngươi phải làm hành sự cẩn thận, không thể qua loa bất cẩn. Nặng. Linh Lăng trong thành, Quan Vũ đại doanh bên trong. Trương Phi nhìn Quan Vũ phong thưởng không ngừng hâm mộ, tuy rằng hắn chức quan không bằng Quan Vũ, nhưng hắn cũng phi thường thỏa mãn, trấn tây tướng quân, ở sở hữu hàng tướng bên trong, huynh đệ bọn họ hai người chức quan tuyệt đối không thấp. Kinh Châu một đám văn võ thu được phong thưởng sau, mỗi người mặt mày hớn hở, tuy rằng Tam Công Cựu Khanh liền cái kia mấy cái vị trí, nhưng Vệ Ninh cho động lộc nhưng không thấp, chân chính một người làm quan, toàn ra áo cơm không lo. Quan Vũ trầm giọng nói rằng, chúa công có lệnh, cần phải ở bắt đầu mùa đông trước bắt được Tôn Sách. Thỉnh tướng quân dặn dò. Trương Phi, Khoái Lương hai người ngươi xuất lĩnh 5000 kỵ binh, 2 vạn bộ tốt, từ Tạ Mộ huyện phương hướng đánh vào Thương Ngô quận, cần phải trong vòng 1 tháng bắt Thương Ngô quận trị rộng rãi tin. Nặng. Quan Bình, Từ Thịnh, Khoái Việt, ngươi ba người xuất lĩnh 3 vạn nước tốt, duyên đầm nước xuôi nam đến thẳng đàm bên trong, gỡ xuống đàm bên trong sau, duyên nước cấm tây tiến vào, công chiếm Úc Lâm quận vùng phía tây. Nặng. Còn lại chư tướng cùng ta đồng thời xuất lĩnh 5 vạn đại quân, đến thẳng Quế Lâm, trong vòng 1 tháng đánh hạ Úc Lâm quận trị bố sơn thành. Quan Vũ đại quân đột nhiên ra Kinh Châu, để phòng thủ ở đàm bên trong trình phủ kinh hoàng không ngớt, bọn họ sĩ tốt phần lớn đều là lính mới, căn bản là chống đối không được bao lâu. Tăng nhanh thành phòng thủ xây dựng, chuẩn bị thêm tảng đá khúc cây, nhất định phải ở quân địch đến trước, gia cố thật tường thành. Mà ở Giao Chỉ quận Long Biên trong thành Tôn Sách, nhìn về phía trước đưa tới chiến báo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ích Châu Mãn Sủng, Kinh Châu Quan Vũ, Dương Châu Chu Du đồng thời xuất binh tấn công Giao Châu. Trong khoảng thời gian ngắn Giao Châu chiến hỏa nổi lên bốn phía, càng đáng sợ chính là Chu Du thủy quân dĩ nhiên không đi đường bộ, trực tiếp dọc theo cạnh biển đến thẳng Nam Hải quận Phiên Ngu Thành, đóng tại Long Xuyên Ngụy Duyên, bị Chu Thái, Tưởng Khâm hai người tha ở nơi đó, không cách nào thoát thân. Chư vị ái khanh, Vệ Ninh đại quân 4 đường đồng tiến, thủy lộ tề hành, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chuyện này mọi người nhất thời không nghĩ ra cái gì đối sách, Vệ Ninh thực lực quá mức cường hãn, 4 đường đại quân đều có mưu sĩ hỗ trợ lẫn nhau, dũng tướng mở đường, bọn họ quân yếu, tướng ít, làm sao có thể chống đối? Lưu Độ khuyên nhủ, chúa công, chúng ta không bằng đầu hàng đi. Tôn Sách vừa nghe chiêu hàng, trong nháy mắt căm tức, thủ tra chưa báo, gia tiểu đều ở Vệ Ninh trong tay, mỗi ngày nhận hết làm đủ, há có thể đầu hàng, người đến, kéo ra ngoài chém. Bệ hạ, chỉ có hàng rồi mới có thể cứu ra các nàng. Còn dám có chiêu hàng người giết không tha. Nam Hải quận phiên ngu trong thành. Bảo vệ cổng lớn, quyết không thể làm cho đối phương kỵ binh xông tới. Chu tướng quân, đối phương khí giới công thành quá bá đạo, tầm bắn vượt xa chúng ta cùng tên, thành này căn bản là không thủ được. Chu tướng quân, Ngụy Duyên tướng quân phái người đưa tin đến rồi, hắn đại quân đã lùi tới Bắc La thành bên trong, cùng Thiết Tông tăng thành góc cạnh tương hỗ tư thế, tạm thời chặn lại rồi Chu Thái, Tưởng Khâm 5 vạn đại quân. Chu Chỉ khiến cho đầu đều lớn rồi, Chu Du đại quân vây quanh ở ngoài thành, chỉ dùng máy bắn đá tấn công thành trì, trong thành kiến trúc đã bị phá hủy hầu như không còn, lại tiếp tục như thế, tường thành đều muốn sụp. Ngụy Duyên cùng Thiết Tông phòng thủ bộ rổ, tăng thành còn có cái gì dùng? Phái người thông báo bọn họ, để bọn họ hỏa tốc hồi viên, nhất định phải phá hủy ngoài thành khí giới công thành. Báo, Chu Du, Chu Du. Chu Chỉ sạm mặt lại hỏi, Chu Du làm sao? Chu Du đại quân đột nhiên hướng đông mà đi, muốn đánh lén Ngụy tướng quân. Không được. Chu Chỉ sợ hãi không ngớt, nếu như Chu Du 3 vạn đại quân đem bổ rổ cho đánh hạ, hắn sẽ không có viện quân. Theo ta giết ra thành đi. Chu Chỉ xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt, vọt thẳng hướng về phía ngoài thành đại doanh. Tô Phi, Trương Doãn, Thái Mạo, Khương Quýnh, Lục Tuấn 5 người, nhìn thấy Chu Chỉ xuất quân đi ra, nhất thời hưng phấn không thôi, Chu Đô đốc mưu kế có hiệu lực. Thiết phủ đồ, lên ngựa, chuẩn bị đột kích. Giết nha. 1000 thiết phủ đồ tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đối phương phần lớn đều là bộ tốt, Chu Chỉ võ nghệ lại không bằng mấy người bọn họ, không tới nửa cái canh giờ, Chu Chỉ 10000 đại quân liền chỉ còn lại hơn 6000 người. Chu Chỉ nhìn những này đen thui kỵ binh, như sắt thép pháo đài bình thường, căn bản là không đánh nổi. Mau trở lại thành. Chu Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể ra lệnh sĩ tốt trở về thành, nhưng mà, mấy cái đại tướng có thể không cho hắn cơ hội này. Mỗi người xuất lính hơn 200 kỵ binh trực tiếp ngăn ở nơi cửa thành. Báo, tướng quân, Chu Du đột nhiên xuất lính đại quân hồi viên. Chu Chỉ mắt tối sầm lại, trực tiếp rơi xuống khỏi mã, xong xuôi, phiên ngu xong xuôi, ta xin lỗi tiên hoàng đối với ta tín nhiệm. Chu Chỉ bị giết, Chu Du không tốn sức chút nào địa liền đánh vào trong thành, nhìn trong thành tàn tạ một mảnh, trong lòng không khỏi cười khổ không thôi, chính mình đập cho còn phải chính mình kiến. Trương Doãn cùng ta đồng thời thủ thành, còn lại chư tướng, xuất lĩnh đại quân vây công Ngụy Duyên, Thiết Tông. Không tới 10 ngày thời gian, Thương Nô quận, Nam Hải quận, Úc Lâm quận toàn bộ bị đánh hạ, Tôn Sách đại tướng Chu Chỉ, Trình Phổ, Công Cửu Xương bị giết, Ngụy Duyên, Thiết Tông, Lưu Ba, Trình Bình bị bắt sống. Quan Vũ cùng Chu Du hội sư ở Hợp Phổ quận, thương nghị làm sao vây quét Tôn Sách. Chu Du nói rằng, Tôn Sách hiện nay còn ở Long Biên cùng Mãn Bá Ninh đại quân đối lập, chúng ta phải làm sao chép sau đó đường, phòng ngừa đối phương triệt hướng về Chín Thật quận. Quan Vũ nói rằng, vậy sẽ phải xin nhờ Chu Đô đốc thủy quân, đem ta phương sĩ tốt vận đến giao chỉ quận phía nam. Khoái Việt nói rằng, ngoại trừ giao chỉ bên ngoài, còn có Chín Thật quận, Nhật Nam quận, Chu Nhai Châu 3 cái địa phương cần ta quân tấn công, những chỗ này đều không đại tướng canh gác, chúng ta chỉ cần điều động số ít binh lực, chiếm lĩnh liền có thể. Chu Du phân phó nói, Trương Doan xuất lĩnh 5000 sĩ tốt tấn công Chu Nhai Châu, Thái Mạo xuất lĩnh 5000 sĩ tốt tấn công Nhật Nam quận, Chu Hằng xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt tấn công Chín Thật quận. Khoái Lương nhắc nhở, Lục Lộ đã không cách nào đến giao chỉ quận, thế nhưng nếu như Tôn Sách trốn vào bên trong ngọn núi lớn, như cũng là phiền phức vấn đề, không bằng chúng ta điều động một quân, mai phục tại Lạng Sơn bên trong, phòng ngừa Tôn Sách từ Lục Lộ chạy trốn. Quan Vũ nhìn về phía Trương Phi nói rằng, nhị đệ, ngươi xuất lĩnh 1 vạn sĩ tốt, trang bị bắt đầu nỏ, mai phục tại Lạng Sơn bên trong. Nặng. Long Biên trên thành tường, Tôn Sách nhìn bên ngoài thành, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vệ linh đại quân, một mặt kinh hãi. Không nghĩ đến phía đông 4 cái quận, nhanh như vậy liền bị đối phương cho công hãm. Chu Du đi đến trước cửa thành, nhìn Tôn Sách nói rằng, bá phủ, ngươi đã sơn cùng thủy tận, trong thành thủ tốt không tới 5 vạn, mà ta đại tần có 15 vạn đại quân ở ngoài thành, ngươi không thể bảo vệ thành trì, vẫn là nhanh chóng đầu hàng, cùng ra tiểu đoàn tụ mới là đường ra duy nhất. Bệ hạ đã ra lệnh, hắn gặp xem ở mấy vị tân phi trên mặt, cho ngươi lưu cái đại tướng vị trí, nhường ngươi ở Lạc Dương an hưởng tuổi thọ. Tôn Sách một mặt sợ hãi, mấy cái tân phi, tên khốn này đến cùng là ai? Chu Du thấy Tôn Sách không đáp lời, tiếp tục nói, bá phủ, chiếc khiêng đến để, không chỉ hại ngươi, còn hại dân chúng trong thành, sĩ tốt, ngươi phải cố gắng ngẫm lại, không thể thắng trận chiến đấu, đến cùng có hay không đánh cần phải. Một bên Quan Vũ thấy Tôn Sách vẫn là không đáp lời, nhất thời nổi giận, vung tay lên, vô số máy bắn đá xét lên. Chu Du cũng là thở dài một tiếng, nếu như Tôn Sách không biết sống chết gắng chống đối đến cùng lời nói, tính mạng của hắn thật sự liền khó bảo toàn. Mở cửa, đầu hàng. Tôn Sách rốt cục nghĩ thông suốt rồi, nếu như không phải Chu Du ở, Quan Vũ đã sớm hạ lệnh công thành. Quan Vũ nhìn Tôn Sách, cười cợt nói rằng, người đến, đưa quốc cứu ra đi Lạc Dương. Chương 314. Ta muốn đi trên thảo nguyên nhìn. Chương 314. Ta muốn đi trên thảo nguyên nhìn. Khởi bẩm bệ hạ, giao châu chiến sự đã kết thúc, Tôn Sách mở thành đầu hàng, chính đang đến Lạc Dương trên đường. Vệ Ninh ngồi ở Long Y Liễu, nhìn thủ hạ một đám văn võ nói rằng, đừng thả chỉ còn lại Công Tôn Toàn một người, năm sau đầu xuân thời khắc, chấm quyết định tự mình dẫn 100 vạn đại quân, quét ngang Vũ Châu, chu diệt tiên ti. Tuân Úc khuyên can nói, bệ hạ chính là vạn kim thân thể, phương Bắc Công Tôn Toàn tuy rằng có 10 mấy vạn kỵ binh, thế nhưng đối mặt chúng ta thiết phủ đồ, như cũng không đáng chú ý, bệ hạ không cần thiết thân chinh. Vệ Ninh giải thích, vẫn là ta tự mình tới so sánh được, mặt khác ta cũng muốn đi trên thảo nguyên nhìn. Vệ Ninh ở Lạc Dương đợi Tôn Sách 10 ngày thời gian, Tôn Sách rốt cục đến rồi. Bá phủ sau này dự định làm tướng quân, vẫn là làm quan văn. Vệ Ninh đều không cho hắn về vườn quyền lợi, như thế một cái dũng tướng không cần có điểm đáng tiếc. Tôn Sách cung kính mà nói rằng, xin mời bệ hạ đem ta Tôn gia gia quyến trả lại ta. Ta nguyện thế bệ hạ phân ưu. Vệ Ninh híp mắt nói rằng, bọn họ hiện tại sống rất tốt, ta đem lệnh đệ sắp xếp ở Đế Đô học viện đến trường, ngươi gia tiểu ta đã an bài xong nơi ở, sẽ có người dẫn ngươi đi. Đa tạ bệ hạ. Tôn Sách lui ra sau khi, Vệ Ninh nhìn về phía Quan Vũ Trương Phi hỏi, Lưu Bị đã đến rồi Lạc Dương, hai người ngươi muốn đi gặp gỡ sao? Trương Phi một mặt làm khó dễ địa nhìn về phía Quan Vũ, Quan Vũ nói rằng, không được, chờ ngày nào đó không cần đánh trận, chúng ta lại đi thấy hắn. Quan Vũ không muốn bởi vì cái này, để Vệ Ninh nghi kỵ chính mình, chờ Vệ Ninh bình định vũ châu sau khi, chính mình tìm cớ công thành lui thân, ở quê nhà Hà Đông quận dưỡng lão, đến thời điểm có lượng lớn thời gian, ta cũng không gặp. Vệ Ninh nói rằng, Công Tôn toàn thủ hạ kỵ binh không ít, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, Hứa Chử, Điền Bi, Từ Hoàng, Trương Liêu, các ngươi trước tiên đi đến Kỳ Châu, sang năm đầu xuân, theo ta đồng thời giết vào vũ châu. Nặng. Chu Du, ngươi xuất lĩnh thủy sư, từ Thanh Châu xuất phát, ở bắt đầu mùa đông trước, đem Tam Hàn, Đông Ốc trở, Cao Cú Lệ cho ta toàn bộ bát. Nặng. Báo, Giả Hủ đại nhân đưa tới thư tín. Vệ Ninh mở ra thư tín, liếc mắt nhìn, liền đem đại thể ý tứ nói ra, Văn Hỏa đã đẩy lùi Tây vực 36 quốc liên quân, hiện nay chủ động tấn công, chinh phạt Tây vực các nước, Văn Nhược, ngươi cảm thấy đến ai thích hợp Tây vực đô hộ phủ đô hộ trước? Tuân Lục suy nghĩ một chút nói rằng, thần cảm thấy đến Triệu Vân tướng quân thích hợp nhất. Triệu Vân đối với Vệ Ninh phi thường trung tâm, lại có dũng có mưu, trấn thủ Tây vực đô hộ phủ không thể thích hợp hơn. Vệ Ninh nói rằng, Văn Hỏa tuổi tác đã cao, không nớt quanh năm ở bên ngoài chinh chiến, để phát chính, Tuân Ham, Tân Bỉ, Thẩm Phối bốn người, thay về Giả Hủ cùng Lý Nho, chư tướng khác tạm thời ở lại Tây vực, nghe theo Tử Long điều khiển. Trương Phi nói rằng, bệ hạ, ta nguyện đi đến Tây Lương trợ Tử Long. Vệ Ninh lắc đầu một cái nói rằng, ta còn có trọng trách dặn dò ngươi đây. Trương Phi một mặt kinh ngạc hỏi, xin mời bệ hạ bảo cho biết. Chu Tước quân đoàn cần đại tướng tọa trấn, Nghiêm Nhan tuổi tác đã cao, Trương Nhậm một người không cách nào chăm sóc toàn cục, ta quyết định nhường ngươi cùng Vân Trường cùng đi Chu Tước quân đoàn, Vân Trường mặc cho đoàn trưởng, ngươi liền làm cái phó đoàn trưởng đi. Đa tạ bệ hạ. Trương Phi kích động không thôi, hắn nhưng là xem qua Vệ Ninh bản đồ, Chu Tước quân đoàn vị trí, còn có một cái gì Quý Xương đế quốc, nhìn cương vực cũng không nhỏ, còn có một cái gì Chư Hầu hỗn chiến thiên trúc, từ phía nam đánh tới cũng không sai. Quan Vũ nói rằng, bệ hạ, chúng ta khi nào xuất chinh? Vệ Ninh suy nghĩ một chút, nói rằng, để khoái việc cùng các ngươi cùng đi. Sau một tháng xuất phát. Nặng. Chương 315. Đại kết cục. Chương 315. Đại kết cục. Vệ Ninh trong lúc rảnh rỗi, trở lại trong không gian, thấy ở đây bị một đám mỹ nhân quản lý ngay ngắn rõ ràng, liền suy nghĩ con trai của chính mình lúc nào có thể xử lý quốc chính. Thiên Nhi, nhiều này chút sữa a, mau để cho hắn lớn lên. Điêu Thuyền tức giận nói rằng, heo cũng không có như vậy nuôi. Vệ Ninh cộc lốc nở nụ cười, liền rời khỏi không gian, đem từ trong không gian lại vận đi ra rất nhiều pho tượng, trực tiếp mỗi cái quận thả một cái, thuận tiện chính mình cải trang đi nước ngoài, dò xét thiên hạ. Năm sau lập xuân thời khắc, Vệ Ninh để Chu Du xuất lĩnh 20 vạn thủy sư, xuất chinh Liêu Đông quận, thủ hạ đại tướng Cam Ninh, Chu Thái, Tưởng Khâm, Đồng Tập, Chu Hằng, Lăng Thao các loại, mỗi người xuất lĩnh 2 vạn đại quân, phân 8 đường tấn công Liêu Đông, đồng thời Vệ Ninh xuất lĩnh 50 vạn đại quân tụ tập ở Ký Châu Trung Sơn Quốc, cùng Công Tôn toàn quyết một trận tử chiến. Tĩnh Châu Mục Mã Đằng xuất lĩnh 15 vạn đại quân đánh vào đại quận, trợ giúp Vệ Ninh. Vệ Ninh cưỡi ngựa xích thố, đi đến trước trận, nhìn Công Tôn toàn nói rằng, Tiến Vương thấy ta 100 vạn đại quân ở đây, vì sao còn chưa đầu hàng? Công Tôn toàn mặt âm trầm nói rằng, ngươi 50 vạn đại quân cũng không chống đỡ được thủ hạ ta 30 vạn kỵ binh. Vệ Ninh 100 vạn đại quân kỳ thực là chỉ có 500.000, mà Công Tôn toàn trong miệng 30 vạn kỵ binh, có điều hơn 10 vạn mà thôi, bất luận nhiều người ít, khí thế không thể thua. Thủ hạ ta Hứa Chử, Điền Vi, Ma Siêu, Lữ Bố, Hoàng Trung đều là một đấu một vạn, ngươi có cái gì võ tướng có thể đem ra được? Còn không bằng kịp lúc hàng rồi. Công Tôn toàn nói một cách lạnh lùng nói rằng, gần 100 vạn đại quân xung phong, ngươi cái kia võ tướng có thể lên bao lớn công dụng? Vô dụng. Vệ Ninh híp mắt lại, nói rằng, có dám hay không đấu tướng? Công Tôn toàn hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay chỉ tay, giết. Công Tôn toàn ngươi dĩ nhiên chơi âm. Vệ Ninh phía sau mấy chục viên đại tướng dồn dập sông lên trên, Công Tôn toàn muốn đánh một trận kết thúc, vậy thì như ước nguyện của hắn. Giết nha. Vèo vèo vèo. Vô số mũi tên che ngập bầu trời mà đến, Công Tôn toàn kỵ binh còn không vọt tới bọn họ bắn thành, Vệ Ninh bộ tốt chuẩn bị nỏ pháo cũng đã phóng ra. Kí. 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 Vô số chiến mã hí lên, Công Tôn toàn bộ đội tiên phong trực tiếp toàn quân bị diệt. Phụ thân, đối phương nỏ binh bắn thành quá xa, dĩ nhiên vượt qua 500 bước. Tiến Vương, chúng ta kỵ binh căn bản là xung không tới bọn họ trước trận. Công Tôn toàn nhìn tử thương nặng nề sĩ tốt, trong lòng tức giận không thôi, không nghĩ đến Vệ Ninh thủ hạ dĩ nhiên có như thế lợi hại nỏ binh. Đem bọn họ vây lên đến, một cái cũng không muốn thả chạy. Vệ Ninh hét lớn một tiếng, thủ hạ thiết phù đồ vọt thẳng đi đến, mấy trăm ngàn kỵ binh xung phong, để Công Tôn toàn sĩ tốt nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai bên đại quân vẫn đánh gần 6 cái canh giờ, Công Tôn toàn nhìn số lượng không nhiều sĩ tốt, trong lòng hối hận không ngớt, những thứ này đều là tùy tùng chính mình rất nhiều năm huynh đệ, không nghĩ đến chỉ cái này một trận chiến, liền chết rồi 7, 8 phần 10. Công Tôn toàn, hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp. Tiến Vương, chúng ta đầu hàng đi, đối phương kỵ binh còn có gần 10 vạn người. Tiến Vương, ta còn có vợ con già trẻ phải nuôi sống, xin lỗi. Công Tôn toàn sĩ tốt dồn dập ném mất vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chỉ cần Vệ Ninh có thể buông tha bọn họ, coi như là tiến vào lão cải tràng cũng không đáng kể. Vệ Ninh nhìn bị Bạch Mã Nghĩa Tòng hộ vệ ở chính giữa, Công Tôn toàn nói rằng, còn chưa đầu hàng sao? Ngươi liền còn lại 5000 Bạch Mã Nghĩa Tòng, chẳng lẽ còn dự định để bọn họ toàn quân bị diệt? Công Tôn toàn nhìn bọn họ một chút, thở dài một tiếng, đầu hàng đi. Vương thượng, chúng ta nguyện hộ vệ tướng quân giết ra ngoài. Công Tôn toàn nói rằng, không cần, không có cơ hội. Đùa giỡn, bị thiết phù đồ vây quanh, bọn họ vậy còn có lao ra cơ hội ở Công Tôn toàn khuyên bảo dưới, Vệ Ninh rất nhanh liền bắt Vũ Châu vùng phía tây mấy cái quận quốc. Vệ Ninh lưu lại Cúc Nghĩa, Từ Hoàng, Ma Siêu, Tự Thụ, Điền Phong năm người thống lĩnh đại quân trấn thủ phương bắc, chính mình thì lại mang theo đại quân trở về Lạc Dương. Bệ hạ, Trung Nguyên đã toàn bộ bị đánh hạ, Đại Hán 13 châu tất cả đều ở ta quân nắm trong bàn tay, bước kế tiếp chúng ta muốn đi nơi nào? Quách Gia một mặt vội vàng nhìn Vệ Ninh, đã bình định nội hoạn, đón lấy chính là muốn chinh phạt giặc ngoại xâm. Vệ Ninh nói rằng, chúng ta phía đông có Uy Quốc, tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng là có thể cho chúng ta cung cấp phúc lợi, nam đều giết, nữ ở trên đảo nuôi chồng. Chu Du nói rằng, chúng ta thủy quân nhất định có thể trong vòng một tháng công hãm sở hữu địa phương. Vệ Ninh gật gật đầu, nói rằng, thông báo xưởng đóng tàu, nhiều tạo thuyền lớn. Tuân Du hỏi, bệ hạ, tạo thuyền không thiếu sắt được, thế nhưng chúng ta sản lượng sắt quá thấp. Vệ Ninh nhìn mấy cái võ tướng nói rằng, ai đồng ý đi Tiên Ti làm thí điểm tù binh trở về, người Tiên Ti trời sinh thần lực, phi thường thích hợp đảm bảo. Mặt tướng nguyện đến. Năm 1930 ngày mùng ngày 1 tháng 5, Vệ Ninh chiêu cáo thiên hạ, sở hữu bách tính bất luận nam nữ, chỉ cần tuổi tròn 16 cho tuổi, đều muốn ở biên quan đi lính 3 năm, lĩnh hội một hồi này đến không dễ hòa bình. Vệ Ninh tại vị 30 năm, công hãm toàn bộ Âu Á Phi đại lục. Nó tử Vệ Nghiêu kế vị sau, tiếp tục thi hành Vệ Ninh chính sách, xuất lĩnh Cương Duy, Đặng Ngải, Dương Hỗ, Văn Ương chờ một đám tuổi trẻ tướng lĩnh, viễn chinh hải ngoại. Quyển sách liền đến nơi này đi. Quyển sách xong, toàn kịch chung. Chỉ là đáng tiếc chân gia cái kia tiểu mỹ nhân. Này chết tiệt Vệ Ninh làm sao liền coi trọng chân gia nữ nhân đây? Chân Nghiễm trở lại chân gia đem tình huống cho Trương Thị nói rồi một hồi. Trương Thị sợ hãi và phần. Không nghĩ đến Vệ Ninh thực lực bây giờ kinh khủng như thế. Viên Thuật đều muốn tranh né mũi nhọn. Phái mấy vạn đại quân hướng về cái kia vừa đứng, liền có thể để Viên Thuật ngoan ngoãn đem tới tay con dâu nhường lại. Trương Thị trong lòng tính toán lên. Vệ Ninh mạnh mẽ như vậy, hay là để con gái gả cho hắn cũng không gì không thể ít nhất so với Viên Gia Cường. Chân Nghiễm nói rằng, mẫu thân, ta vậy thì đi Thanh Châu xin mời Viên Thiệu hỗ trợ. Viên Thiệu thực lực mạnh hơn Viên Thuật, thủ hạ dũng tướng mưu sĩ đông đảo, nhất định sẽ không e ngại Vệ Ninh. Trương Thị vung vung tay, than thở mà nói rằng, ai quên đi, coi như là Viên Thiệu có thể giúp đỡ có thể làm sao, như vậy trái lại đắc tội rồi Vệ Ninh. Khương Nhi, các ngươi đi thu thập hành lý đi. Chân Nghiễm tức giận nói rằng, có thể như vậy chẳng phải là tiện nghi Vệ Ninh? Hài Nhi không cam lòng, dựa vào cái gì Vệ Ninh như vậy bắt nạt chúng ta chân ra, chúng ta tốt xấu là công thần sau khi, coi như là muốn cùng chúng ta kết thân, cũng không thể quá đáng đến cưới năm cái đi, hơn nữa tiểu muội mới 7 tuổi. Trương Thị khiển trách. Nghiễm Nhi, Vi Nương lời nói cũng không nghe sao? Mẫu thân ngươi không thể đem các muội muội đẩy vào hố lửa à? Các nàng nhưng là ngài nữ nhi ruột thịt. Câm miệng. Trân Thương quên nhủ. Nhị ca đừng nói, gả cho Vệ Ninh cũng không cái gì không thích hợp, không thể bởi vì chúng ta mà đem chân ra rơi vào lưỡng nan khu vực. Trân Mật cũng quên nhủ. Nhị ca, thiên hạ này không ai gặp bởi vì chúng ta mà đắc tội Vệ Ninh, dù cho là bệ hạ cũng không dám, ngươi cũng đừng lãng phí tốn sức, vẫn là ngẫm lại chân ra sau đó làm sao phát triển đi. Trương Thị nói rằng. Nghiễm Nhi, ngươi tiểu muội nói rất đúng, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao phát triển chân ra đi. Viên Thiệu bên kia ta đã viết tin vào đi tới, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin đáp lại, bất luận kết quả làm sao, chúng ta cũng không thể đắc tội Vệ Ninh. Trân Nghiễm nói rằng. Mẫu thân, nếu như Viên Thiệu đồng ý ra mặt đây. Trân Nghiễm nghĩ thầm. Nếu như Viên Thiệu đồng ý ra mặt, như vậy mẫu thân đến cùng có thể hay không đem Trân Khương đưa đi? Nếu như không đưa đi, như vậy liền đắc tội Viên gia. Trương Thị kiên định nói. Bất luận hắn ra không ra mặt, Khương Nhi cũng đã là vương phi, Viên gia mang không đi Khương Nhi. Mẫu thân làm như vậy không phải triệt để đắc tội rồi Viên Thiệu? Ta tin tưởng Vệ Ninh gặp cho chúng ta bãi bình việc này.